SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tại thành phố Rafah phía nam Gaza, người dân đang tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát của một ngôi nhà. Các quan chức y tế cho biết ít nhất là 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi cuộc không kích của Israel tấn công vào ngôi nhà vào ban đêm. Tại hiện trường, một người đàn ông cho biết ông đã chạy khỏi thành phố Khan Yunis để tới Rafah vì sự an toàn tương đối của thành phố này, nói rằng ông ta đã sống sót một cách may mắn.
Quân đội Israel ra lệnh cho chúng tôi chuyển đến Rafah vì đây là khu vực an toàn. Vì vậy chúng tôi đến Rafah và chuyện này đã xảy ra. Máy bay Israel đánh vào nhà hàng xóm, còn ngôi nhà nơi chúng tôi đang ở thì bị hư hại và chúng tôi suýt chết ở trong đó. Đây là cái mà họ gọi là an ninh và an toàn.
Bộ Y tế Gaza cho biết số người chết đã vượt quá 32.000 người kể từ ngày 7 tháng 10, với hơn 74.500 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ đó. Đối với hơn một nửa dân số Gaza, ước tính khoảng 1,5 triệu người đang trú ẩn xung quanh Rafah, người ta lo ngại rằng con số này có thể tăng lên đáng kể. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục một mình tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, ngay cả khi đồng minh thân cận nhất của mình là Mỹ phản đối kế hoạch này. Phó Tổng thống Kamala Harris là người mới nhất trong hàng ngũ chính trị gia Hoa Kỳ cảnh báo Israel rằng một hoạt động quân sự ở Rafah sẽ là một sai lầm lớn.
Let me tell you something. I have studied the maps. There's nowhere for those folks to go.
Để tôi nói cho bạn điều này, tôi đã nghiên cứu bản đồ, không có nơi nào cho những người đó đi cả. Và chúng tôi đang xem xét khoảng 1,5 triệu người ở Rafah. Những người này ở đó vì họ được yêu cầu đến đó và hầu hết trong số họ là vậy. Và vì vậy, chúng tôi hiểu rất rõ rằng đây sẽ là một sai lầm nếu xâm nhập vào Rafah bằng bất kỳ loại hoạt động quân sự nào.
Phó Tổng thống sẽ không bình luận về những hậu quả có thể xảy ra nếu cuộc tấn công của Israel tiếp tục diễn ra. Nhưng các đồng minh bao gồm Anh và Canada đã thảo luận về các lệnh cấm vận bán vũ khí cho nước này. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy vị thế ngày càng khó xử của Hoa Kỳ đối với Israel, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 3,8 tỷ USD, tương đương với 5,8 tỷ đô la Úc, chỉ mới vào tuần trước, thứ Sáu, 22 tháng 3. Cùng ngày, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ sôi sục sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza, do Mỹ bảo trợ, chỉ một tháng sau khi Mỹ phủ quyết một nghị quyết tương tự. Trong bối cảnh căng thẳng mà cuộc xung đột đã gây ra cho mối quan hệ Mỹ-Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đang trên đường tới Washington. Ông nói rằng chuyến đi của ông sẽ phục vụ nhu cầu chung nhằm đánh bại Hamas.
Nó chủ yếu tập trung vào việc duy trì lợi thế quân sự của nhà nước Israel và khả năng có được các hệ thống phòng không và đạn dược. Và một phần quan trọng không kém, đó là mối quan hệ với Hoa Kỳ và nhu cầu chung để đạt được các mục tiêu trong Gaza, đánh bại tổ chức Hamas, trao trả con tin và thiết lập những gì chúng ta cần cho an ninh của Israel.
And to establish what we need for Israel's security.
Chuyến thăm cũng diễn ra trong khi những rạn nứt lớn đang bắt đầu lộ rõ trong chính phủ liên minh của ông Netanyahu. Cả ông Gallant và Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Benny Gantz đều nói rằng họ không ủng hộ dự luật sẽ thông qua luật miễn trừ nghĩa vụ quân sự đối với những người Do Thái thuần chính thống. Cựu thủ tướng nổi tiếng Gantz đã đe dọa sẽ từ chức khỏi ban cố vấn khẩn cấp gồm 3 người của Israel nếu dự luật thành công. Những người Israel không sùng đạo đã phản đối chính sách này và một cuộc biểu tình với hàng ngàn người lại xuống đường ở Tel Aviv kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn để giải phóng các con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Người đàn ông này nằm trong số những người biểu tình cho rằng thủ tướng phải chịu trách nhiệm trực tiếp
I suspect very strongly that he doesn't want this deal to happen.
Thủ tướng của chúng tôi rất nghi ngờ rằng ông ấy không muốn thỏa thuận này xảy ra, bởi vì điều quan trọng nhất đối với ông ấy là giữ được chiếc ghế và liên minh của mình hơn là thả những người bị bắt cóc. Ông ấy không đủ thời gian để nhóm đàm phán đạt được thỏa thuận.
Space to the team, to the negotiation team, to reach an agreement.
Điều này hoàn toàn trái ngược với sự đón tiếp mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận được khi ông gặp những người thân của hơn 130 con tin vẫn còn ở Gaza, trong đó có ít nhất 33 người được cho là đã chết. Ông Blinken, trong chuyến ngoại giao thứ 6 tới khu vực kể từ ngày 7 tháng 10, đã được khen ngợi vì đã ra ngoài gặp gỡ các thành viên trong các gia đình mà có con tin vẫn còn bị giam giữ, trong khi đám đông ở Tel Aviv hô vang: "Chúng tôi tin tưởng ông Blinken và hãy trả tự do cho họ." Nhưng ở những nơi khác, Mỹ bị cáo buộc là thất bại về mặt đạo đức sau khi Quốc hội cũng bỏ phiếu cấm tài trợ cho cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNRWA, gọi tắt là UNRWA. Bản thân cơ quan này xác nhận Israel cho biết họ sẽ không còn chấp nhận các đoàn xe chở lương thực của UNRWA tới phía bắc Gaza, nơi 70% người dân phải đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực ở mức độ cao nhất. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết UNRWA đã phản ứng hiệu quả trước những cáo buộc của Israel rằng các nhân viên của cơ quan này hợp tác với Hamas. Phát biểu từ biên giới Ai Cập, ông mô tả các dòng xe tải viện trợ bị chặn đến một quốc gia nơi 100% dân số đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực là một sự phẫn nộ về mặt đạo đức.
Palestinians in Gaza desperately need what has been promised, a flood of aid.
Người Palestine ở Gaza rất cần những gì đã hứa, một làn sóng viện trợ, không nhỏ giọt. Một số tiến bộ đã đạt được, nhưng còn nhiều việc phải làm hơn nữa. Để điều đó thành hiện thực, cần có những bước đi rất thiết thực. Nó đòi hỏi Israel phải loại bỏ những chướng ngại vật còn lại và những điểm tắc nghẽn để giải tỏa. Nó đòi hỏi có thêm nhiều đường tránh và nhiều cách tiếp cận hơn nữa. Tất cả các tuyến đường thay thế tất nhiên đều được hoan nghênh, nhưng cách hiệu quả và hiệu quả duy nhất để di chuyển hàng hóa nặng là bằng đường bộ.
But the only efficient and effective way to move heavy goods is by road.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.